là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc tại huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Huyện Lục Yên tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 69%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa lũ.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của các cấp chính quyền huyện Văn Yên trong cải cách thủ tục hành chính. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian tới, huyện Mù Cang Chải cần tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường phòng chống COVID-19, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm 2021, đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải về lĩnh vực văn hóa xã hội sáng nay, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra khu cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Púng Luông. Khu cách ly hiện có 34 đối tượng đang thực hiện cách ly. Khu cách ly tập trung không chỉ đảm bảo cơ sở vật chất, ăn ở cho người cách ly mà còn tăng cường quản lý quy trình chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm trao quà cho gia đình chị Lý Thị Dê, xã Púng Luông thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chị Dê trong năm nay sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà mới. Đoàn công tác của tỉnh cũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phòng khám đa khoa khu vực ngã Ba Kim, công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Púng Luông, thăm mô hình du lịch homestay tại xã La Bán Tần. Sau chuyến kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mù Cang Chải. Trong 6 tháng đầu năm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội, huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp kế hoạch góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Huyện đã quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố phù hợp với định hướng phát triển của huyện. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non toàn huyện đạt tỷ lệ 99%. Đồng thời, huyện chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại điểm thi trung học phổ thông Mù Cang Chải và trường trung học cơ sở trung học phổ thông Púng Luông. Đối với lĩnh vực y tế, huyện Mù Cang Chải đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 6 tháng đầu năm, toàn huyện có trên 20.000 người đến khám, hiện có 10 trên 13 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng bám sát nhu cầu thị trường lao động, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo nhanh bền vững. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 24,9%. Đồng thời, huyện quan tâm chăm sóc đối tượng người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, các gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang tại các xã hiện nay được bảo vệ duy trì tốt, sẵn sàng phục vụ khách du lịch khi hoạt động du lịch mở cửa trở lại. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Mù Cang Chải đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới huyện Mù Cang Chải cần tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường phòng chống dịch COVID-19, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu huyện Mù Cang Chải cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có phương án kịch bản đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống bão lũ và thiên tai. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ, bám sát vào các kịch bản đã xây dựng để triển khai một cách linh hoạt, hiệu quả và đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ người đến và về địa phương từ các tỉnh thành phố, đặc biệt là các tỉnh đang có dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị huyện quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Cùng với đó, địa phương cần chủ động huy động lồng ghép các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tập trung chỉ đạo đôn đốc làm nhà ở cho hộ nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2021, tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch tuyên truyền trong tháng 6 với chủ đề Sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy. Theo đó, các địa phương sẽ phổ biến các chủ trương chính sách mới cho công tác phòng chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, triển khai mô hình hỗ trợ người cai nghiện có hiệu quả tại cộng đồng, tuyên truyền về tác hại của ma túy đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động phổ thông, người dân tộc thiểu số và các đối tượng có nguy cơ cao, lồng ghép tích hợp nội dung phòng chống ma túy vào chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học. tham mưu cho chính quyền địa phương tuyên truyền vận động cai nghiện tại cộng đồng, trong đó có việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng methadone, lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức mua bán sử dụng ma túy, xử lý nghiêm những trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia giao thông.
Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đang triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ gần 570 tỷ đồng, tăng gần 65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm, doanh số cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đạt trên 8,5 tỷ đồng, hộ cận nghèo gần 27 tỷ đồng và hộ mới thoát nghèo gần 30 tỷ đồng. Việc đầu tư vốn tín dụng chính sách được chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng, thực hiện cho vay đúng đối tượng và nâng suất đầu tư đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng của hộ chính sách. Công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm để nguồn vốn đến đúng đối tượng, thụ hưởng và sử dụng vốn đúng mục đích. Đến nay, hầu hết hộ nghèo được vay vốn chính sách trên địa bàn huyện Văn Yên đều phát huy hiệu quả nguồn vốn, nỗ lực thoát nghèo vươn lên làm giàu. Tỷ lệ hộ nghèo trả nợ đúng hạn đạt 98%, trả lãi đúng hạn đạt 99,9%.
Thời gian qua, huyện Lục Yên đã thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có và tích cực trồng mới rừng. Triển khai hiệu quả đề án giao rừng cho thuê rừng, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ làm công tác bảo vệ rừng, vận động người dân không vào rừng khai thác gỗ và lâm sản trái phép, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, nhân dân huyện Lục Yên đã trồng mới được gần 2.000 ha rừng, đạt trên 80% kế hoạch năm, tăng tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt gần 69%.
Huyện đoàn Mù Cang Chải vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho trên 100 đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2021. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu về tổng quan của hệ sinh thái khởi nghiệp, thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam, đề án 844 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo môi trường khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại địa phương, ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển các start-up, giới thiệu một số start-up thành công trong khu vực miền núi phía Bắc. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được trao đổi và thảo luận với chuyên gia về quá trình xây dựng và vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp tại đơn vị, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển, đồng thời phân tích những thuận lợi khó khăn và những giải pháp để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp có hiệu quả trong thời gian tới. Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm phát triển tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, kết nối, thiết lập hệ thống các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực địa phương để hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Tại thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Ngay sau khi phát động, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã hỗ trợ 1.000 cây giống hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, xây dựng vườn ươm khởi nghiệp tại thôn Bái Dương nhằm hỗ trợ sinh kế cho nhân dân và đoàn viên thanh niên cơ sở. Phối hợp với Hội Phụ nữ khối trực thuộc Công an tỉnh, hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 km công trình bóng điện an ninh tại thôn, đồng thời tham gia nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, dẫn nước nội đồng, đảm bảo phục vụ đủ nước tưới tiêu cho sản xuất vụ hè thu sắp tới trên địa bàn xã Tuy Lộc, giúp nhân dân vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà nhân ái cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Bắc, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời nhận đỡ đầu cháu Hà Thị Thu Thảo, học sinh lớp 3 trường tiểu học xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái đang vào mùa mưa bão. Đây cũng là thời điểm tuyến giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà có nguy cơ mất an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên hồ Thác Bà, bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, đội cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Yên Bái đã huy động 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, nhằm kịp thời phát hiện các phương tiện tàu thủy chở quá tải, chở quá số người quy định, người điều khiển phương tiện không có bằng, bến cảng không có giấy phép, không đảm bảo điều kiện an toàn. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Trước hết là chúng tôi lên thuyền, lên tàu, chúng tôi kiểm tra về mặt áo phao, rồi vạch dấu mớm nước cũng như là hệ thống an toàn của phương tiện thủy nội địa, cũng đồng thời là qua công tác tuần tra kiểm soát cũng là tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân là chấp hành đúng cái quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy.
Qua công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, người điều khiển phương tiện thủy và người dân tham gia giao thông trên hồ Thác Bà đã nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy. Khi được kiểm tra, các chủ tàu đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Nói về việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy, anh Hà Huy Ninh, lái tàu tuyến Hương Lý Cảm Nhân nói:
"Hàng năm thì thực hiện cái chỉ thị với kế hoạch sản xuất của công ty vận tải thủy bộ, hàng năm cứ đến cái mùa giông bão thì chúng tôi cũng thực hiện đúng theo những cái quy định của vận tải hành khách bằng đường thủy trên hồ Thác Bà. Tất cả các phương tiện của chúng tôi là phải được kiểm định, đăng ký đăng kiểm đầy đủ. Tàu thì hoạt động tốt, cả các hành khách đi tàu thì chúng tôi cũng trang bị cho hành khách là có áo phao."
Với điều kiện hoạt động trên tuyến đường thủy, nhất là vào mùa mưa bão, thường gặp nguy hiểm dẫn đến mất an toàn. Do đó, các đơn vị doanh nghiệp, các chủ phương tiện đều tự chủ động rà soát các thiết bị nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái hiện có 13 phương tiện chạy 4 tuyến cố định phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa cho bà con ở khu vực vùng Đông Hồ Thác Bà. Các đội tàu của công ty luôn tuân thủ tốt điều kiện đảm bảo an toàn giao thông. Với công ty du lịch Hưng Việt, thường xuyên đăng ký tuyến đường thủy đưa đón khách du lịch tham quan các điểm trên hồ, do đó công ty luôn chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty cho biết thêm.
Bắt đầu vào mùa mưa bão, đơn vị chúng tôi thường xuyên kiểm tra đôn đốc các phương tiện hoạt động trên các tuyến. Thứ nhất là về các phương tiện thì đảm bảo đầy đủ cái phao cứu hộ, cứu sinh, cứu đắm để thực hiện đảm bảo cái chủ trương cũng như là cái quy định của nhà nước, những của công ty và của Sở Giao thông Vận tải đề ra.
Liên quan đến công tác quản lý các phương tiện, quản lý an toàn trong khai thác luồng tuyến trên hồ, ông Nguyễn Văn Yên, trưởng bến cảng Hương Lý, công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết.
Sắp đến mùa mưa bão thì chúng tôi là bên đơn vị cũng có cái phương tiện để phục vụ khách du lịch ở trên hồ Thác Bà. Thế thì chúng tôi cũng đã đảm bảo những cái tiêu chí an toàn theo quy định. Không chỉ riêng mùa mưa bão mà trong toàn bộ các hành trình của các cái chuyến tàu mà phục vụ du khách.
Tuyến đường thủy Hồ Thác Bà dài 83 km, những diễn biến bất thường của thời tiết sẽ khiến giao thông đường thủy tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Do đó, cùng với tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, chủ phương tiện và người tham gia giao thông trên tuyến đường thủy, cần nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy để góp phần giữ vững kết quả, không xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường thủy Hồ Thác Bà trong nhiều năm qua.
Theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải, nhưng đến thời điểm này mới chỉ có hơn 1.000 phương tiện để đăng ký chuyển đổi sang biển vàng tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Thông tư số 58 của Bộ Công an quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 8 năm 2020, thì các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký trước ngày thông tư số 58 có hiệu lực, bắt buộc phải thực hiện việc đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Và bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2022, các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi biển số sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ. Như vậy, chỉ còn hơn 5 tháng nữa là hết thời hạn chủ xe kinh doanh vận tải thực hiện việc đổi biển từ biển trắng sang biển vàng. Vì vậy, các chủ phương tiện chú ý đổi biển trước thời gian trên để tránh bị xử phạt.
Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái. Ngày 16 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1964, trú tại tổ 5 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái và khởi tố đối với Đặng Thanh Huệ, sinh năm 1970, trú tại tổ 15 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, bác sĩ trưởng khoa ngoại cùng về tội gian lận bảo hiểm y tế, quy định tại Điều 215 Bộ Luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức cuộc họp với Đảng Lao động Triều Tiên đề cập tới vấn đề cấp bách trong nước. Chủ tịch Kim cho biết tình hình lương thực của người dân nước này đang trở nên căng thẳng. Chủ tịch Kim cho biết nền kinh tế của chúng ta đã được cải thiện trong nửa đầu năm với tổng sản lượng công nghiệp đã tăng 25% so với một năm trước. Nhưng một loạt sai lầm đã xuất hiện trong nỗ lực thực hiện các kế hoạch và khiến nguồn cung ứng thực phẩm trở nên eo hẹp. Tình hình lương thực của người dân đang trở nên căng thẳng khi ngành nông nghiệp không hoàn thành kế hoạch sản xuất ngũ cốc do bị thiệt hại bởi những trận bão hồi năm ngoái. Đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố sẽ dồn mọi nguồn lực vào việc canh tác nông nghiệp trong năm nay, cũng như bàn bạc về những biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19. Các nhà phân tích cho rằng đây cũng là tín hiệu gửi tới Hàn Quốc và Mỹ.
Ngày 15 tháng 6, số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 600.000 người kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát ở quốc gia này. Chỉ hơn một năm trước, Mỹ ghi nhận 100.000 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, tuy nhiên con số này tăng đột biến trong mùa đông. Chỉ riêng tại Mỹ, số trường hợp tử vong do COVID-19 đã chiếm hơn 15% tổng số người chết trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, tỷ lệ tử vong tại Hoa Kỳ đã ở mức thấp kể từ tháng 3 năm 2020. Những tiến triển về kiểm soát dịch bệnh ở Mỹ là nhờ các hoạt động tiêm phòng được thúc đẩy nhanh chóng và rộng rãi trên cả nước. Hầu hết người dân Mỹ đều có thể được tiêm phòng từ giữa tháng 4 và tới nay đã có hơn 43% dân số nước này được tiêm phòng đầy đủ. Trong khi đó, bang New York đã bắt đầu gỡ bỏ toàn bộ các hạn chế COVID-19 trong bối cảnh 70% người trưởng thành tại đây đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19.
Bộ Y tế Cuba thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 1.500 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức tăng cao nhất theo ngày kể từ khi đại dịch bùng phát tại đảo quốc Caribe này. Báo cáo cập nhật của Bộ Y tế Cuba cho biết thủ đô La Habana bắt đầu có dấu hiệu giảm các ca nhiễm mới, nhưng vẫn là địa phương ghi nhận nhiều người nhiễm bệnh nhất với 375 trường hợp. Tiếp theo là tỉnh miền đông Santiago de Cuba và tỉnh miền trung Camagüey với lần lượt 215 và 174 ca. Tại thủ đô La Habana, điểm nóng của đại dịch, giới chức y tế đã áp dụng tiêm đại trà cho người dân với vaccine ngừa COVID-19 do Cuba bào chế là Abdala và Soberana 02. Bộ Y tế Cuba cho biết tới nay đã có gần 2 triệu người trong tổng số 11 triệu dân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, chính phủ Nhật Bản đã quyết định bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 cho phép các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn mở rộng đối tượng tiêm là người từ 18 đến 64 tuổi. Đối tượng được tiếp nhận tiêm chủng tại hai trung tâm này là người đến từ tất cả các địa phương trên cả nước. Đây là điều chỉnh chính sách kịp thời và cần thiết của chính phủ Nhật Bản nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng khi thời điểm khai mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo đang đến gần. Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Nhật Bản đang được triển khai với khoảng 800.000 liều mỗi ngày và mục tiêu sẽ là 1 triệu liều mỗi ngày vào cuối tháng này.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên xác định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tiếp tục là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Chính vì vậy, công tác này luôn được các cơ quan đơn vị chức năng và các bộ phận hành chính công từ cấp huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính được huyện Văn Yên coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiều năm qua, thể hiện ở việc cắt giảm nhiều thủ tục không phù hợp. Đặc biệt, hoạt động của bộ phận hành chính công cấp huyện đã góp phần không nhỏ vào cải cách thủ tục hành chính ở địa phương. Đến giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận hành chính công huyện Văn Yên, chỉ sau hơn 20 phút mọi thủ tục của chị Đặng Thị Thanh ở thị trấn Mậu A đã được giải quyết. Chị Đặng Thị Thanh, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Từ ngày có cái hệ thống này thì là tôi thấy là cái thủ tục hành chính nó giảm được khá là nhiều, rất là thuận tiện cho người dân. Mọi người làm cũng rất là đúng trách nhiệm của mình. Và hướng dẫn thì rất là chi tiết. Nói chung là tôi cảm thấy rất là ổn.
Cũng như nhiều địa phương khác, những thủ tục hành chính liên quan đến đất đai ở Văn Yên cũng luôn là những thủ tục có tỷ lệ giải quyết ở mức cao, đòi hỏi những cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên luôn phải nỗ lực nêu cao tinh thần thái độ trách nhiệm làm việc trước nhân dân. Không chỉ đảm bảo về năng lực trình độ mà còn phải đáp ứng được các yêu cầu phù hợp khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục. Anh Lê Toàn Thắng, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên nói.
Nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên trực tại bộ phận hành chính công của ủy ban huyện thì cái số lượng của người dân đến giao dịch ấy là rất đông về hai lĩnh vực chính là lĩnh vực đăng ký đất đai và lĩnh vực giao dịch bảo đảm thế chấp ngân hàng ấy. Thì là cái số lượng hồ sơ hàng ngày là cập nhật rất nhiều nên là chúng tôi rất chú trọng đến cái vấn đề là về khâu tiếp dân rồi là thời gian để giải quyết công việc làm sao cho nó hiệu quả để cho người dân hài lòng về công việc về giao dịch đất đai.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên cho biết.
Hiện tại thủ tục hành công thì nó cũng có những cái rất là thuận lợi cho người dân, tức là người ta chỉ nhất là đến một cái điểm của một là cái trung tâm giao dịch một cửa của huyện hoặc là đến bộ phận phục vụ hành chính công của xã thì người ta thực hiện các cái việc đăng ký lập hồ sơ, sau khi hồ sơ hoàn thành người ta đến lập hồ sơ và sau đó bộ phận phục vụ hành chính công sẽ có trách nhiệm là chuyển cái hồ sơ lên cái chi nhánh văn phòng đất đai để thực hiện.
Không chỉ lĩnh vực đất đai, nhiều thủ tục ở các lĩnh vực thuế, tư pháp, tài chính cũng đã được huyện Văn Yên chỉ đạo các cơ quan liên quan đưa ra giải quyết ở bộ phận hành chính công, đã đem lại những tiện ích và sự hài lòng cho người dân. Có thể thấy hoạt động bộ phận hành chính công cấp huyện và các xã thị trấn của Văn Yên từ khi đi vào hoạt động đến nay đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức và cá nhân đến giao dịch. Cán bộ đảng viên làm việc tại các bộ phận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa cơ quan công sở, luôn có thái độ phục vụ, tiếp đón, hướng dẫn người dân, tổ chức chu đáo, tạo ra môi trường văn minh lịch sự, không có phản ánh kiến nghị về hành vi sách nhiễu gây khó khăn phiền hà. Tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn đạt trên 95%. Với phương châm đưa 100% các bộ thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường điện tử, hiện nay huyện Văn Yên đã niêm yết toàn bộ các thủ tục hành chính công khai tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã, đồng thời cập nhật các bộ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến từ tỉnh đến huyện và trên phạm vi toàn quốc. Riêng trong quý 1 năm 2021, bộ phận phục vụ hành chính công các cấp của huyện Văn Yên đã tiếp nhận trên 13.000 hồ sơ, trong đó cấp huyện trên 5.500 hồ sơ, cấp xã trên 7.700 hồ sơ. Hầu hết các hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn. Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy Chính quyền, trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên nói:
Tại bộ phận phục vụ hành chính công của cấp huyện cũng như cấp xã thì chúng tôi cũng đã niêm yết công khai kịp thời rõ ràng các quy định thủ tục hành chính và mức thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân góp phần cải thiện chất lượng công vụ. Và đặc biệt trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp như hiện nay thì chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo bộ phận hành chính công cấp huyện cũng như cấp xã là hạn chế thấp nhất cái việc tiếp nhận trực tiếp cái thủ tục hành chính. Và mỗi cán bộ công chức viên chức tại bộ phận hành chính công cấp huyện cấp xã cũng đã là hướng dẫn người dân doanh nghiệp là đến thực hiện thủ tục là chấp hành đầy đủ những cái quy định về phòng chống dịch bệnh và thực hiện cái 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, huyện Văn Yên đã chỉ đạo bộ phận phục vụ hành chính công các cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, theo dõi và giải quyết thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế tình trạng sai hẹn, trễ hẹn, gây phiền hà, tốn kém cho các trường hợp đến liên hệ công tác. Đồng thời thực hiện đăng tải thông tin cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện để tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng luật. Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ kiện toàn lại bộ máy cơ cấu tổ chức, sắp xếp các đầu mối cơ quan đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý và kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đội tuyển Việt Nam đã gặp đối thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên sân Jabin. Ngay trong hiệp 1, đội bóng Tây Á đã có 2 bàn thắng vào lưới Tấn Trường. Tiếp đến là pha dứt điểm của Ali Hassan ở phút thứ 17, sau đó là tình huống ghi bàn trên chấm penalty của siêu sao Ali Makhout. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, đây cũng chính là lúc mà đội tuyển UAE thể hiện đẳng cấp của mình. Phút 50, Mahmoud Khanit chớp thời cơ rất nhanh để tung cú đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho UAE. Nắm chắc phần thắng, đội tuyển UAE chủ động lùi sân đội hình nhằm bảo toàn tỷ số. Với tinh thần quyết không bỏ cuộc, đội tuyển Việt Nam có được 2 bàn gỡ ở phút thứ 84 và 92 bằng các pha lập công của đội Tiến Linh và Minh Vương. Tuy vậy, thời gian còn lại không đủ để Việt Nam gỡ hòa. Thua trận, đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 2 bảng G với 17 điểm. Tuy vậy, chúng ta cũng đã chính thức đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, bởi lẽ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn nằm trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan đã khép lại hành trình đáng quên tại vòng loại World Cup 2022 bằng trận thua toàn diện trước Malaysia với tỷ số 0-1. Chuyển sang diễn biến các trận đấu tại Euro 2020 với trận cầu tâm điểm là cuộc đọ sức giữa Pháp và Đức, nhà đương kim vô địch World Cup chủ trương đá chắc trông chờ vào tốc độ của Mbappe ở các pha lên bóng nhanh, hòng thoát pressing từ chủ nhà. Tới hết hiệp 1, Pháp lép vế ở các thống kê, các cầu thủ của huấn luyện viên De Cham cầm bóng 41%, dứt điểm 2 lần, bằng 1/3 với đối phương. Tuy nhiên, Lev Berut lại có được điều quan trọng nhất là bàn thắng. Ở phút 20, Hummel lóng ngóng đá phản lưới nhà sau một pha phản công do Paul Pogba phát động. Những đường truyền giàu tính đột biến được Pogba thể hiện không chỉ một lần. 5 phút trước khi hết giờ, tiền vệ đang chơi cho Manchester United một lần nữa xé toang hàng thủ áo trắng tạo thời cơ cho Mbappe thoát xuống trước khi căng ngang cho Karim Benzema đệm bóng cận thành. Dù vậy, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, đội tuyển Đức Do không có một trung phong đẳng cấp đành chấp nhận thua trận, ra quân Euro 2020 ngay trên sân nhà. Ở một trận đấu khác, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng để giúp đội tuyển Bồ Đào Nha có chiến thắng 3 sao đầy nhọc nhằn trên đất Hungary. Hiệp 1 trôi qua, với một số pha bỏ lỡ đáng tiếc của Bồ Đào Nha, sang hiệp 2 đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, bộ tứ Ronaldo, Fernandes, Jota và Silva vẫn bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ và ngày một xuất thần của thủ môn Gulacsi. Khi người ta đã bắt đầu nghĩ đến một kết quả hòa thì đội tuyển Bồ Đào Nha có bàn mở tỷ số do công của Guerrero ở phút 84. Khoảng 3 phút sau, tuyển Hungary sụp đổ hoàn toàn khi Orban phạm lỗi với Rafa Silva trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Ronaldo nhân đôi cách biệt đồng thời đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử vòng chung kết Euro. CR7 sau đó khép lại một ngày đẹp trong sự nghiệp khi hoàn tất cú đúp với một pha xử lý gọn gàng để đánh bại Gulacsi phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt, giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe, nhân sự kiện khai trương của cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelade, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha được tặng tiền mặt trị giá lên đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ, đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng, kèm trả góp thủ tục nhanh gọn, miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776 và tại các cửa hàng gồm: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được. Ý.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy. Giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt, chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 6, khu vực phía Tây mây thay đổi đến ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đến ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.